nhân sinh và vũ trụ là Như Lai tạng, nó là thật. Cái được biến là huyện tướng, tướng y giả hữu, còn gọi là diệu hữu, chẳng thể nói là nó không có, nó có. Đã có vì sao nói là giả hữu? Vì cái hữu ý thường xuyên biến hóa, chẳng vĩnh viễn bất biến. Vĩnh viễn bất biến sẽ là chân hữu. Như Lai tạng tánh là chân hữu, vĩnh viễn bất biến. Hết thảy các tướng bị biến, những tướng ấy tạm thời có rồi không, thiên biến vạn hóa. Kinh dạy phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hư vọng nhưng là có, chẳng phải là không có. Nó chẳng thể vĩnh viễn tồn tại, đó là sự thật. Phàm những gì có tướng đều biến hóa trong từng sát na, chẳng thể ngưng nghỉ. Sau khi quý vị đã hiểu rõ chân tướng này, trong hết thể cảnh giới giả hữu hay diệu hữu, quý vị đều có thể thụ dụng. Ví như hiện thời chúng ta có cái thân này, thân tướng này là giả hữu. Chúng ta biết nó biến hóa trong từng sát na. Có người tuyệt đối chẳng phải là mỗi năm một suy lão, chẳng phải vậy, mà là già đi trong từng sát na. Bất quá chính quý vị chẳng nhận biết. Đến khi quý vị 70-80 mới than vãn: úi chà, sao mà ta già khỏm thế này. Thật ra chẳng phải là lúc đó mới già. Già đi từng giờ một, già đi từng phút một, già đi từng giây một, già đi trong từng sát na. Nói xuyên suốt thì con người chẳng có ý nghĩa gì hết. Từ lúc sanh ra, con người đã đi theo một mục tiêu, một phương hướng, một đường lối. Đi đâu vậy? Đi đến mộ phần, chẳng chịu ngừng phút nào. Đó thật sự gọi là tinh tấn. Làm chuyện gì khác người ta cũng ngưng lại không làm, chứ chuyện này vĩnh viễn chẳng ngừng. Nếu quý vị thật sự thấy xuyên suốt con người chẳng có ý nghĩa gì cả, đó là giác ngộ. Giác ngộ chân tướng sự thật. Trong thế gian này, bất luận nghèo giàu sang hèn đều đi theo một con đường. Sanh ra liền đi theo con đường tử vong này. Mỗi ngày một gần hơn, mỗi phút một gần hơn, là chuyện như thế đó. Do vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải liễu sanh tử. Liễu là hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, phải thoát sanh tử. Thoát sanh tử là tách lìa, cao lắm. Liễu thoát sanh tử là hai chuyện. Liễu là học vấn, thoát là công phu. Thoát là tháo gỡ, là buông bỏ, đó là công phu. Liễu là học vấn, hiểu rõ chân tướng sự thật. Liễu mà chẳng thoát thì không được, nhất định phải thoát. Phật Pháp nhằm dạy chúng ta liễu thoát sanh tử, nhận thức chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Do vậy, biết chính mình tuy có sanh diệt, nhưng chính mình cũng có cái chẳng sanh diệt. Chúng ta có thể thoát khỏi sanh diệt, tu cái bất sanh diệt. Quý vị bàn thành công. Cách tu như thế nào? Cái gọi là tu chính là ứng dụng. Phật Bồ Tát chẳng khác gì chúng ta. Chúng ta từ sáng đến tối đãi người tiếp vật dùng cái tâm gì? Dùng tâm sanh diệt. Ý niệm này khởi, ý niệm kia diệt, dùng cái tâm này. Chúng ta dùng cái tâm sanh diệt nên có sanh tử, có lục đạo luân hồi, cho nên có khổ. Phật Bồ Tát cũng ăn cơm, mặc áo, đãi người tiếp vật ý hệt. Nhưng các ngài chẳng dùng tâm sanh diệt, mà dùng tâm gì? Dùng cái tâm chẳng sanh diệt. Do vậy các ngài chẳng chết, có thể liễu thoát. Tâm chẳng sanh diệt và tâm sanh diệt hòa hợp làm một. Kinh Lăng Nghiêm đã giảng rất cặn kẽ: thường trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể. Dùng cái tâm này, chúng ta thường gọi nó là chân tâm. Trong chân tâm không có niệm, chân tâm ly niệm. Có niệm là vọng tâm, tám thức có niệm. Còn chân như bổn tánh, Như Lai tạng không có niệm. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta đãi người tiếp vật phải dùng cái tâm nào? Dùng chân tâm. Trong hết thảy các pháp chẳng khởi tâm, chẳng đồng niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Đấy là chân tâm. trong y chẳng có sanh diệt. Quý vị nói chẳng có sanh diệt, nhưng con mắt tôi vẫn có thể thấy. Làm sao chẳng thể thấy? Lúc mở mắt nhìn một vật gì, khi thấy nó, quý vị chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Thử hỏi quý vị còn thấy hay là không? Thấy, khi ấy cái thấy của quý vị là chân kiến, tức là thấy bằng chân tâm, thấy bằng tánh thấy. Đối với cảnh giới, vừa khởi lên tâm phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm, đó là thấy bằng tám thức. Trong khi quý vị chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, hết thảy các cảnh giới chắc chắn, bình đẳng. Vừa mới phân chia tốt xấu. Tốt xấu là gì? Trong tám thức mới có, trong vọng tâm mới có, trong chân tâm chẳng có. Vì sao? Trong chân tâm chẳng có phân biệt chấp trước. Hễ có phân biệt chấp trước sẽ biết là tốt, xấu. Chân tâm mất đi, phàm phu dùng vọng tâm, dùng cái tâm sanh diệt. Vì thế Phật Bồ Tát thấy sắc, nghe tiếng chẳng sử dụng cùng một cái tâm như chúng ta. Chúng ta dùng nhãn thức để thấy, dùng nhĩ thức để nghe, dùng thức thứ sáu, tức ý thức để nghe, toàn bộ lọt vào trong ý thức. Thức thứ sáu, tức ý thức, phân biệt. Thức thứ bảy, chấp trước. Thức thứ tám, giữ lại ấn tượng, khởi vọng tưởng. Phật Bồ Tát chẳng dùng tâm ý thức, chẳng dùng thức thứ sáu, nên chẳng phân biệt. Chẳng dùng thức thứ bảy, nên không chấp trước. Chẳng dùng thức thứ tám, nên không lưu lại ấn tượng. Vì thế tâm của các ngài được gọi là tâm thanh tịnh. Bản lãnh của các ngài chính là ở chỗ này. Nói theo tượng thì chẳng khác gì chúng ta ăn cơm mặc áo, Phật Bồ Tát cũng mặc áo ăn cơm. Chúng ta có thù tạc, Phật Bồ Tát cũng có thù tạc. Chẳng khác gì cuộc sống hiện thực của chúng ta. Nếu quý vị xem lại phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm, quý vị sẽ thấy thiện tài đồng tự tham học 53 lần. 53 vị thiện tri thức đều là Bồ Tát. Các ngài biểu hiện các ngành, các nghề, nam nữ già trẻ, có khác gì xã hội hiện thực của chúng ta hay chăng? Hoàn toàn giống hệt, chẳng khác gì cả. Chỗ khác nhau là dụng tâm không giống nhau. Các ngài đãi người, tiếp vật, thậm chí buồn bã, chẳng dùng tâm ý thức, mà dùng chân như bồn tánh. Dùng tâm ý thức chẳng kiếm được nhiều tiền, dùng chân như bồn tánh sẽ kiếm tiền vô lượng vô biên. Vì sao? Phước bao xứng tánh hiện tiền, trí huệ phước đức dụng sẵn có trong chân tánh hiện tiền, tạng bảo y vô lượng vô biên. Do vậy dùng chân tâm thù thắng hơn dùng vọng tâm rất nhiều. Dùng vọng tâm chẳng thể liệu thoát sanh tử luân hồi, dùng chân tâm liền liệu thoát sanh tử luân hồi. Pháp môn niệm Phật nhằm dạy chúng ta phương pháp sử dụng chân tâm. Sử dụng theo cách nào? Chỉ cần quý vị khởi tâm đồng niệm, hệ vọng tâm vừa phát tác, ngay lập tức chuyển nó thành A-di-đà Phật. Thưa quý vị, một câu A-di-đà Phật này nửa chân nửa vọng. A-di-đà Phật chẳng phải là thuần chân. Vì sao? Nếu thuần chân thì trong chân như bồn tánh không có A-di-đà Phật. Hệ có một câu A-di-đà Phật vẫn chưa phải là thuần chân. Chẳng phải là thuần chân, vì sao cần đến nó? Dùng một niệm này để dứt hết thảy dòng niệm. Dùng phương pháp này, nói theo lý luận, phương pháp này chẳng khác quán tâm hay tham thoại đầu của thiền gia. Vì sao chúng ta chẳng dùng tới tham thoại đầu, chẳng dùng quán tâm? Ở đây lại có một đạo lý, có một sự thật. Dùng quán tâm hay tham thoại đầu